南无阿耨多罗那伽摩尼佛。Bây giờ là buổi thuyết pháp thứ 8 về Kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta học tiếp bây giờ là trong kinh đó, hồi sáng chúng ta học hồi sáng là quyển 5, 25 vị Đại Bồ Tát hay Đại A-La-Hán về các tu của các ngài. Chúng ta mới học có 24 vị thôi. Vị thứ 25 thì bây giờ mới ra. Vị thứ 25 đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói sơ cái đại ý của cái quyển này thì quyển này đó là Quan Bồ Tát sẽ đứng ra giống như các vị hồi nãy đó trình bày mình tu sao. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát tu theo nhĩ căn, đương theo cái tài để tu. Rồi nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát kể nhiều thứ hơn mấy vị kia. Kể 32 ứng thân, 14 vô úy, rồi 4 đức, nhiều lắm. Sau khi kể xong đó thì Đức Phật mới gọi ngài Văn Thù Sư Lợi, bảo là ông nghe hết 25 người nói rồi đó, thì ông làm ơn ông lựa dùng cái nào cho chúng sinh cõi ta bà này. Đức Phật không lựa, Đức Phật nói ngài Văn Thù lựa. Sao kỳ á? Nhưng mà sao Đức Phật cũng trí tuệ vậy, ông ngài không lựa, bảo Văn Thù lựa. Ngài Văn Thù là đại trí tuệ. Trong các số Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì Văn Thù là Bồ Tát trí huệ hơn mấy Bồ Tát khác. Giống như là trong hàng đệ tử của Đức Phật á, thì A-la-hán nhiều lắm, nhưng mà trong số A-la-hán mà trí huệ nhất đó là ngài Đó Đại Phật đó. Thì trong các hàng Bồ Tát cũng vậy, Di Lặc, Phổ Hiền, Quan Âm đầy hết, không tạng, dược vương, dược thượng, nhưng mà trí huệ nhất vẫn là Văn Thù Sư Lợi. Tại Văn Thù Sư Lợi, mặc dù là Bồ Tát, nhưng mà tại vì ngài chưa muốn thành Phật, chưa muốn thành Phật thôi, là Bồ Tát lâu năm và đã từng dạy các Bồ Tát khác và các Bồ Tát khác tu thành Phật. Cho nên Văn Thù được gọi là thầy của bảy đời chư Phật. Dạ. Tại vì dạy những người khác xong rồi những người đó người ta tu thành Phật, nhưng mà Văn Thù chưa muốn thành Phật, tiếp tục đứng ở chỗ đó để tiếp tục dạy. Nên ngài mới bảo Văn Thù sẽ lựa chọn. Là một hai nữa đó, là ngài không muốn chọn, đứng ra chọn Quan Âm. Tại mấy người bảo ngài favor, bảo ngài thích ca ưu đãi Quan Thế Âm Bồ Tát được, để cho các Bồ Tát lựa với nhau nó fair. Và ai cũng biết là Văn Thù Sư Lợi là người giỏi nhất, cho nên nói ông lựa. Thì Văn Thù Sư Lợi lựa thì chắc cũng phải đồng ý rồi. À, đó. Thì ngài Văn Thù chọn nhĩ căn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi sau đó thì ngài A Nan mới xin Đức Phật để lại cái cách thức tu hành. Đó là đại ý quyển 6, nó có mấy điều đó thôi. Giờ thầy mới vào trong kinh. Lúc bấy giờ Quan Thế Âm Bồ Tát liền đứng dậy, tức là mấy người kia nói hết rồi. Sau đó mới tới Quan Thế Âm Bồ Tát mới đứng dậy sau cùng đảnh lễ Phật, mới kể: con nhớ khi xưa từ vô số hàng xa kiếp trước, có Phật tên là Quan Thế Âm ra đời. Con phát tâm Bồ Đề nơi Phật ấy. Phật dạy con tu văn tư tu và nhập Tam Ma Địa. Đó. Thì thời đó cũng có Phật tên là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát này tại xưa nó có Bồ Tát, có Quan Thế Âm Bồ Tát Phật tên là Quan Thế Âm. Rồi cái vị Quan Thế Âm Bồ Tát này đó sinh ra thời đời đó, phát tâm Bồ Đề nơi Đức Phật Quan Âm đó, rồi được Phật dạy cho văn tư tu, rồi nhập Tam Ma Địa. Tức là sao ngài đã tập nhập được Tam Ma Địa, tức là Samadhi từ thời đó rồi. Quý vị nhớ, các Bồ Tát đứng lên là các Bồ Tát này đã tu từ hồi xa xưa lắm rồi, chứ không phải là thời Phật Thích Ca. Đó. Nên ngay cả ngài Hư Không Tạng cũng vậy, là tu từ cùng thời với Đức Phật Thích Ca luôn nữa. Đó. Nhưng mà các ngài vẫn tiếp tục làm Bồ Tát, có nhiều khi chưa muốn thành Phật. Tại vì các đại Bồ Tát này đó, khi lên tới đẳng giác Bồ Tát rồi đó, thì chỉ còn một nấc nữa thôi là thành Phật. Nhưng mà các ngài chưa muốn thành Phật. Đó. Nhưng mà lúc đó thì muốn thành Phật lúc nào cũng được. Nhưng ngài Di Lặc muốn thành Phật thì Đức Phật thì, thường thường muốn thành Phật đó, thì dễ thôi. Dễ là cái trình độ các ngài đó nha. Cái trình độ đẳng giác Bồ Tát của Di Lặc, Văn Thù các ngài đó là muốn thì dễ, chứ không phải mình. Ngài nói cho rõ lại, tức là các ngài tới mức đó rồi đó. Thật ra tại sao mà chưa tới phiên mình? Tại vì phải chờ có chỗ. Mọi người nói cười, chờ có chỗ chứ. Cái thế giới nào cái ông Phật chỗ đó mà mất đi rồi đó, thì có chỗ đó thì mình mới tới. Chứ cái thời gian của cái cõi Phật đó, ông Phật đó ông hãy còn đang làm tổng thống, mà mình muốn nhào cái tổng thống đâu được. Phải chờ vị đó hết làm tổng thống rồi mình mới ra ứng cử. Thì cho nên mới gọi là nhất sanh bổ xứ. Đi được đi bổ xứ, quý vị nghe chữ danh từ đó không? Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thời Di Lặc nó bây giờ đó là chỉ còn một đời được bổ xứ, được bổ đi làm Phật. Bổ xứ là đưa tới cái xứ đó để làm Phật. Nhất sanh là một đời sau thôi. Tức là ngày Di Lặc bây giờ đó là Bồ Tát, nhưng mà chờ đến ngày đến giờ đó thì mới đi xuống như này, đầu thai để mà tái sinh làm Phật kiếp chót. Đó. Các ngài phải chờ các thế giới. Khi nào các thế giới của các chư Phật đó, như là cái cõi Ta Bà này đó là cái vị Phật chót là Thích Ca, thì sau đó thì Thích Ca hết cái chu kỳ của Phật Thích Ca rồi, thì lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Nhưng mà hiện thời là họ đã chỉ định Phật Di Lặc là người nối tiếp Thích Ca đó. Cho nên các Bồ Tát khác muốn thành Phật đó thì phải chờ nơi nào thiếu rồi các vị chỉ định. Thí dụ như cõi Cực Lạc đấy, thì cái người sẽ kế vị của Phật A Di Đà đó là có rồi, đứng chờ rồi. Ai hả? Quan Âm Bồ Tát. Phật Di Đà đi đâu hả? Câu hỏi quá hay. Phật Di Đà nhập Niết Bàn. Quý vị hỏi nhiều câu rất độc địa, độc đáo. Niết Bàn là khác. Niết Bàn là một cái sự dập tắt, tức là người thường đó, có sinh ra thì phải có chết. Phật không chết hả? Phật Thích Ca có chết không? Tất cả chư Phật nào cũng phải nhập Niết Bàn hết. Phật nào cũng nhập Niết Bàn hết. Phật A Di Đà cũng phải nhập Niết Bàn. Cho nên nhiều người không có biết, tưởng là cõi Cực Lạc sống ngoài không chết. Ngay cả Phật A Di Đà ở trên cõi Cực Lạc tới một thời gian nào đó thì Phật A Di Đà cũng nhập Niết Bàn. Và khi đó Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tái sinh ở đó để mà làm Phật ở cõi đó. Rồi trên đó đã sắp xếp hết rồi quý vị. Phật Quan Đức Phật Di Đà mất rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tái sinh làm Phật ở cõi Cực Lạc. Và khi đó cõi Cực Lạc nó đổi tên khác. Cái đó nó được nói trong quyển kinh Vi Hoa đó. Nó nhiều lắm thầy không thể nào nhớ được. Thì sau một thời gian rồi Quan Thế Âm Bồ Tát làm Phật ở cõi đó đó, về sau nó không còn tên Cực Lạc nữa, nó tên mỗi một Phật lên thì cái tên nước nó đổi. Đó. Xong rồi hết Quan Thế Bồ Tát rồi đó, thì Phật kế tiếp đó là ai? Là Thế Chí. Đó, nó có tuần tự hết rồi nhưng mà mình không biết. Mấy người như này cứ tưởng là chân lên về cực lạc sống hoài không chết, sao chết kỳ vậy? Cõi cực lạc là một cõi Phật, cũng giống như là cõi ở dưới này vậy đó, hay là cõi Đông Phương, tất cả các cõi Phật. Thì một cõi đó là có một vị Phật ra đời, nó kéo dài một chu kỳ. Sau một chu kỳ đó thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn, để nhường cho Bồ Tát khác ông tới làm Phật chứ. Cho nên có thể đó là lý do mà có nhiều Đại Bồ Tát, nhiều lắm, Đại Bồ Tát thì rất là nhiều, nhưng mà cõi Phật nó phải chờ cái đủ nhân duyên của một vị Phật nó chấm dứt, rồi một vị Đại Bồ Tát khác mới tới thay thế. Cho nên có nhiều Đại Bồ Tát lớn nhưng mà họ không có nôn nóng thành Phật đâu quý vị. Các Bồ Tát đó, tại vì giữa họ với Phật không có gì khác nhau, chỉ có Phật đó là giống như là Tổng thống với Thủ tướng rồi đó, ngành ngang nhau rồi. Thì vị này không làm, vị khác làm. Tí nữa chúng ta sẽ thấy là Quan Âm Bồ Tát muốn làm Phật lúc nào cũng được hết. Dạ, nhưng mà chưa muốn làm. Tí nữa chúng ta sẽ đọc về 32 ứng thần. Trên những cái việc kinh đại thừa phải học nhiều mới hiểu được mấy cái chuyện, những cái function, những cái tác dụng của các Bồ Tát, chứ nếu không mình không biết. Dạ. Rồi bây giờ bước đầu, con ở trong sự nghe được nhập lưu mà quên cái sở nghe. Dạ, bắt đầu khó rồi đó. Đây cách tu của Ngài Quan Âm rồi. Bắt đầu có trong sự nghe, bắt đầu ngày tu bằng cách nghe thì nhập lưu là được vào dòng thánh, mà quên cái sở nghe, tức là khi nghe thì ngày quên cái sở nghe, tức là cái bị nghe, tức là khi nghe một tiếng nào đó, nghe một âm thanh nào đó thì sao? Thì thường thường mình nghe cái tiếng gì đó thì mình chạy ra cái tiếng, mình chú ý cái tiếng, mình để ý cái tiếng là sao? Tiếng là tiếng hay, tiếng dở, tiếng khen, tiếng chê, tiếng đàn ông, tiếng đàn bà. Nhưng nhiều lần thầy đã nói rồi, chúng sinh chạy theo vật, chúng sinh chạy theo vật đó là đổ bên ngoài. Còn người tu đó, Lăng Nghiêm đó, là phải chạy ngược trở lại cái sau, tức là cái đang thấy chứ không phải nhìn cái bị thấy, chạy trở lại cái đang nghe chứ không phải chạy theo cái bị nghe. Đó, cái đó là cái rắc rối đó. Giờ thầy là thầy lấy cái, đừng có nghe cái thấy nè, cái này là cái ly nè, phải cái ly không? Thì cái ly là cái bị thấy, nó bị nhìn thấy. Rồi cái thấy cái ly là cái gì? Đó, mắt, phải không? Đây là con mắt là cái thấy, cái nó thấy được cái gì? Cái ly. Thì cái ly là cái bị thấy, thì cái con mắt là cái đang thấy, hay là cái chủ thấy. Thì cái này nó gọi đó, trong đạo nó có cái mà làm chủ, nó gọi là năng. Còn cái kia nó gọi là sở. Thì cái này là cái sở kiến, cái này là năng kiến. Tới đây là quý vị hiểu rồi phải không? Cái này là cái bị thấy, cái này là cái thấy. Cái bị thấy là cái ly, là cái vật. Còn cái thấy là con mắt. Nhưng tu Quan Nghiêm phải đi xa hơn con mắt một chút, là phải chạy vào con mắt, chỉ là cái cửa thôi. Thì móc mắt ra để đây, nó nhìn thấy cái ly không? Thì móc mắt để ra đây nè, nó nhìn thấy cái ly không quý vị? Anh nó có thể hả?
Cái ly nó sẽ phản chiếu trong cái lens, rồi nó là hiện lên cái màn sao.
Thầy móc con mắt ra đây nè, móc mắt này để ra ngoài này nè, con mắt này nó nhìn thấy cái ly không? Anh kia vẫn gật đầu. Móc mắt ra đây mà thầy móc mắt này nè, thầy để ra đây. Thường thường người đời đó là nói có mắt thấy cái ly phải không? Đúng không? Cái đó là sai. Nếu mà nói có mắt thấy cái ly thì ai cũng công nhận. Nhưng mà giờ thầy nói nếu con mắt thấy cái ly đó, giờ thầy giật con mắt này ra nè, móc mắt này ra để ngay đây nè. Cái con mắt ngay đây nó có thấy cái ly không? Anh Thủy, con mắt ngay đây thấy cái ly không?
Nó process the information rồi nó mới thấy được. Tắt con mắt ra
thì đó, thì giờ con mắt đây nè, nó tách ra khỏi óc nè, nó có thấy không?
Nó là con mắt, nó là cái bộ óc.
Nó là con mắt. Con mắt này có thấy cái ly không?
Có.
anh đang suy nghĩ. À, thôi được rồi. Sao?
Con mắt không thấy cái ly mà con mắt có cái hình cái ly.
Không có hình ảnh nhé.
Sẽ còn nằm lại.
Không có.
Trong cái đó chỉ là cái len thôi, còn thấy là bằng thần kinh giác.
Đúng vậy. Đúng rồi, cái thần kinh khi mình nhấc con mắt ra đây rồi cái len nó đâu có vô nữa. Thôi giờ phải lấy cái tay này. Quý vị nói trời, giờ quý vị đi xa hơn, giống như thầy nói vậy. Cái hình cái ly vẫn còn nằm trong con mắt. Thầy móc mắt ra lấy cái hình nó gắn ở đây. Thôi trở lại cái, thôi đừng nói con mắt, lấy con mắt để cho quý vị thấy cái gì. Thầy nói là phải đi xa hơn con mắt nữa, chứ đừng có dính vào con mắt. Cái này là cái ly, là cái bị thấy, cái thấy là con mắt. Nhưng mà đi xa hơn trong này đó, là mình phải đi xa hơn con mắt. Tại không phải là con mắt thấy. Cái tánh thấy, nó thấy qua con mắt, chứ không phải con mắt thấy. Trong kinh là vậy, mấy người nào mà tới ngang xương cho không nghe mấy hôm nay thì ráng chịu. Cái tánh thấy, mà cái tánh thấy nó từ cái tâm. Cái tâm nó biết hết, nó biết nhìn, nó biết nghe. Thì cái tâm đó, nhắc lại quý vị phải nghe mấy hôm trước, là gọi là nhất tinh minh sinh lục hòa hợp. Có một cái thông minh sáng suốt nó biết một chỗ. Giống như trong nhà có một cái đèn mà có 6 cái cửa, thì cái ánh sáng của cái đèn đó nó sẽ làm gì? Nó sẽ tỏa ra 6 cửa. Mà khi nó tỏa ra cái cửa mắt gọi là tánh thấy, nó tỏa ra cái cửa tai gọi là tánh nghe, tỏa ra cái mũi và tánh ngửi. Là vậy đó. Cho nên nhiều người đời đó, trước hết là nhìn thấy vật quên hết cái đống này, hết cái trứng này. Rồi bây giờ khá hơn chút nó thì chạy ngược lại thì đụng ngay đây. Chấp vào con mắt, chấp vào cái tai, chấp vào cái mũi. Cũng vẫn hãy còn khá rồi nhưng mà vẫn mắc kẹt. Phải đi xa hơn nữa. Tu theo Lăng Nghiêm là trở về chân tâm. Và trở về chân tâm á, thì phải rút cái ánh sáng đó, thay vì chạy ra bên ngoài thì ánh sáng phải chạy ngược lại. Thì chúng sinh á, thì chạy ngược lại thì ta chỉ chạy cho con mắt nó hết rồi. Hết biết rồi. Người con mắt không biết là gì nữa, không biết sau con mắt là gì. Người nói con mắt là sau là dây thần kinh, võng mạc, lens, tùm lum hết. Không, mấy cái đó là những cái khí cụ thôi. Phải vượt qua luôn cái đó đó. Thì đằng sau cái đó là tánh thấy. Là chúng ta học trước tánh thấy cũng chưa hết nữa, mới là mặt trăng thứ hai thôi. Phải vượt qua lại lùi nữa. Go back lùi nữa. Thì sau tánh thấy đó là cái tánh giác, tánh biết. Tánh biết đó, khi nó chạy qua con mắt đó, thì gọi là tánh thấy. Khi nó chạy qua cái tai đó, gọi là tánh nghe. Đó. Mình học Kinh Lăng Nghiêm là chi? Để hiểu cái cách đường lối tu tập để trở về chân tâm. Chúng sanh là thì chấp vật bên ngoài rồi quên luôn cái phía này này. Thì mình bắt đầu ngược lại, thì chạy trở về thì có tánh thấy, tánh nghe, tánh gì đó, nhưng mà chưa đủ, nhận ra cái đó là khá. Lùi nữa để cố gắng trở về chân tâm. Thì giờ trở lại cái tánh nghe của Quan Âm Bồ Tát, ông thôi quên bằng Quan Âm. Thì Quan Âm Bồ Tát nói đó, là khi chúng con tu đó, ở trong sự nghe thì con quên cái sở nghe. Tức là khi cái nhìn đó, thì chúng sinh chạy theo cái bị nhìn, bị thấy mà quên cái năng thấy. Thì Quan Âm Bồ Tát khi mà nghe âm thanh á, thì không có chạy theo âm thanh mà chạy theo cái đang nghe. Quý vị hiểu chưa? Cho nên mới nói là con quên cái sở nghe, tức là quên cái bị nghe. Tức là nghe ai nói gì đó thì mình lắng nghe tiếp nó nói gì á. Còn như mình nghe ai nói gì đó, chạy trở lại á, ồ cái gì đang nghe đây? Mày cái tai không? Nhéo nhéo cái tai không phải. Cái tánh nghe. Xa hơn nữa, xa hơn cái tai là tánh nghe. Đó. Thì khi đó đó, thì chỗ vào đã vắng lặng, thì hai tướng động tịnh chẳng sanh. Chỗ vào đó là cái nơi mà bên phía trong ngược lại nè. Chạy trở lại ngược lại phía trong đó, thì nó rất là vắng lặng. Chỗ vào nó là vào cái tai đó, vào cái sự nghe đó, thì nó vắng lặng. Thì khi đó hai tướng động và tịnh chẳng sanh, như thế dần dần tiến thêm. Đó. Dạng nghe vậy thôi chứ khó không? Thì khi mà mình nghe cái gì đó là nó có động và tĩnh, thì khi người trở về đó thì tiếng động là tĩnh, động là âm thanh bên ngoài, tĩnh là cái tánh nghe bên trong. Khi đó nó trở vào như vậy đó thì cả hai cái đều không có sinh nữa. Và như thế dần dần tiến thêm, ngài tiếp tục đi sâu vào nữa, thì năng nghe và sở nghe đều hết. Tức là cái hay nghe và cái bị nghe là cái đó, thì cả hai cái đều biến mất hết, không còn, tại vì lùi sâu quá rồi. Giống như là cái một cái cây này nè, hay là quý vị nhìn thấy bắt đầu nó tỏa làm hai nhánh năng và sở, khi lùi lại đó, thì nó còn một, lùi lại nữa thì nó mất luôn cả năng sở đó. Thì ngay chỗ này con vẫn không dừng lại, xuống vô tới cái mà họ mất tiêu hết rồi, vẫn chưa dừng nữa, mà tiến thêm nữa đến chỗ năng giác và sở giác cũng đều không đó. Tức là ngày lùi tới chứng giác luôn, hiểu không? Tánh nghe nó là mới khúc ngoại, là bắt đầu ra sáu căn, thấy nghe hay biết, mà ngày lùi nữa thì nó tới tánh giác. Và tới tánh giác không chưa đủ, ngày làm gì nữa? Ngày đi tới cái năng giác và sở giác, đó là cái biết và cái bị biết, cũng mất tiêu luôn, đều không đó. Rồi ngày chưa hết, ngày đi tiếp nữa, rồi cả hai ý niệm năng giác và sở giác, và năng giác sở giác đều không. Tức là nó năng giác đây nó có nhiều cái, tại nó nhiều mức luôn, mức luôn quý vị. Bước đầu là năng sở, năng giác sở giác, thì lùi lại năng giác sở giác đều không. Rồi tức là có hai giai đoạn, giai đoạn đầu là năng giác sở giác, giai đoạn hai là năng giác sở giác đều không. Thì bây giờ ngài tu tới mức cả hai ý niệm năng giác sở giác và năng giác sở giác đều không, cũng dứt trừ luôn, mà chưa hết nữa. Và đi tiếp nữa là năng không và sở không cũng tiêu mất luôn, nhà không còn gì hết, cái không còn cũng không còn luôn, cái không rồi cái không còn, thì cả hai cái không và cái không còn cũng hết luôn, và cái hết luôn nó cũng hết luôn nữa. Tức là còn cái gì là hết, cứ còn gì là hết, là lùi lại nữa, cuối cùng sinh diệt tất cả cái gì mà đối đãi đó đều tiêu vong hết. Thì khi đó cảnh giới tịch diệt hiện rõ trước mắt. Ồ, khi không còn một cái gì hết, còn là hết, còn là quán hết, hết hết hết, đến khi mà không còn một cái gì để hết nữa đó, thì cảnh giới thiệt mới hiện ra. Khi còn một cái gì đó là chưa đúng, còn một cái gì đó trong mình lùi mà còn một cái gì đó nữa, thì chưa đúng, mình lùi nữa đến khi nào không còn một cái gì để mà diệt nữa, tịch diệt chấm dứt hết, thì khi đó cảnh giới tịch diệt, đó là cảnh giới của chư Phật hay cảnh giới Niết Bàn đó, mới hiện ra trước mắt. Thì bỗng nhiên con vượt khỏi thế gian và xuất thế gian. Tức là mình có thế gian này là cõi thế gian, ra khỏi thế gian là cõi xuất thế gian, mà ra khỏi thế gian rồi cũng biến tiêu luôn. Tức là vượt khỏi cả hai, thế gian và xuất thế gian này cũng vượt luôn cả hai. Tức là tất cả những gì đối đãi nhị biên, duality, he is above, beyond, beyond and above, thì mười phương sáng rỡ, thì con được hai điều thủ thắng. Một là hợp trên là hợp với bản giác diệu tâm của chư Phật mười phương, cùng với chư Phật đồng một tự lực. Khi ngài đạt cái đó rồi đó, thì ngài được hai cái đều vi diệu. Làm sao? Là ngài hợp với tâm từ của chư Phật. Hai là ở phía dưới, dưới hợp với tất cả chúng sinh song sáu nẻo mười phương, cùng với chúng sinh đồng một đi ngưỡng. Đó. Đó là phía trên đối với chư Phật thì ngài hợp với lại lòng từ của chư Phật. Chư Phật từ bi làm sao thì con từ bi y chang vậy. Lòng từ bi của ngài không thua gì chư Phật, y chang, hợp luôn, ngang hẳn chư Phật rồi. phải không? Chỉ chưa có cái lon đeo Phật thôi chứ còn là Phật không? Chưa có chỗ nào đi phải chờ Phật A Di Đà nhập Niết Bàn mới ra thành Phật được. Rồi là phía trên và phía dưới thì sao? Hợp với tất cả chúng sinh trong sáu nẻo mười phương. Vì sao cùng với chúng sinh đồng một biên ngưỡng? Tức là biên ngưỡng là gì? Là khát ngưỡng lòng thương xót của chư Phật Bồ Tát. Tức là ở trên từ bi giống như chư Phật, mà ở dưới biết được lòng chúng sinh nó thèm khát lòng từ bi của chư Phật làm sao, cho nên ngài sao? Ngài biết cả hai luôn, hiểu không? Biết chư Phật từ bi là làm sao, và cũng biết chúng sinh nó thèm lòng từ bi của chư Phật là làm sao. Tức là chúng sinh ở đây là khi đau khổ quá đó, trời ơi, con khổ quá, khổ quá, con năm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, con khổ quá, con bệnh nè, con chết nè, ba con già nè, con thất nghiệp nè, nhà cháy nè, xe hơi đụng nè, tụng lâu hết, tất cả những cái khổ đó, đó ngài cũng biết luôn, ngài cũng tune in luôn của chúng sinh luôn. Tức là trên tune in với chư Phật, dưới tune in luôn tâm của chúng sinh. Trời ơi, wow, cái này khó. Tại sao mình đó thì mình không biết tâm chư Phật là sao á, mình chỉ biết tâm của mình thôi, còn tâm người khác mình cũng không biết. Còn hoặc là mình biết tâm của những người mà nhà giàu thì ta biết tâm nhà giàu là sao thôi, mà không biết tâm nhà nghèo là sao. Mình đi lái xe mình thấy cái người homeless đứng xin ăn, mình không biết nó khổ cỡ nào. Mình biết là mình có nhiều tiền trong túi thôi, mà còn tên kia mình không biết nó khổ sao. Quan Âm Bồ Tát đó, biết được tâm của cái tên nhà giàu là sao, mà cũng biết được cái tâm của tên nhà nghèo là sao. Hai bên trên dưới ngài biết hết. Bạch Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quan Âm Như Lai. Dạ, ngài tu tới đó rồi mà chưa xong, ngài còn tiếp tục cúng dường nữa. Cúng dường Đức Quan Âm Như Lai thì được ngài dạy cho con pháp tu văn huân văn tu như huyễn, mà chứng được kim cang tâm muội, cùng với chư Phật đồng một từ lực, nên con thành tựu được 32 ứng thân đi vào các quốc độ. Tức là ngài kể đây nó làm ngài chứng được cái từ lực như vậy là ngài được Quan Âm Như Lai thời xa xưa dạy cho ngài quán văn huân văn tu như huyễn. Đây cái pháp văn là nghe, huân tập cái tánh nghe và tiếp tục tu cái tánh nghe như huyễn. Như huyễn là sao? Huyễn là giả, tức là không thật ha. Như huyễn tức là tu mà không tu, không tu mà tu, cho nên gọi là tu như huyễn. Đó, như huyễn là vậy đó. Đó, người đó không tu mà tu, tu mà không tu. Đó. Rồi cho nên gọi là tu như huyễn. Mà tu như huyễn thì tu cái tánh nghe như huyễn, cho nên gọi là văn tu như huyễn. Đó là vậy đó. Tức là ngài tu dữ lắm, nhưng mà nhìn thấy ngài thấy như ngài không tu gì hết, thấy ngủ suốt ngày. Đó, nhưng mà thật ra là ngài tu. Nhưng mà khi tu thì là mình nhìn vào thì lại thấy ngài không tu. Nhưng mà khi nhìn tưởng ngài không tu nhưng mà ngài lại tu, thì không biết ngài tu hay không. Bồ Tát tu, cách tu Bồ Tát khó, mình không biết các ngài tu hay không tu. Nhưng mà thật ra là các ngài tu. Tại nếu mà không tu thì không thể là Bồ Tát được, cho nên Bồ Tát là phải tu. Nhưng mà cách tu các ngài mình không biết được, nhìn vào tưởng các ngài không tu, không tu mà tu. Còn người đời thấy tu mà không tu. Người đời ngược lại, Bồ Tát không tu mà là tu, còn người đời thấy tu mà không tu. Vào chùa nè, cúng dường nè, tụng kinh nè, sám hối nè, niệm Phật nè, đụng vô cái sân si ái ố này là làng lên, thấy tu mà không tu. Là vậy đó. Rồi bây giờ ngài mới kể về 32 ứng thân của ngài. Ai thuộc 32 ứng thân không? 32 ứng thân của ngài, 32 ứng thân của Quan Âm Bồ Tát được nói trong hai kinh, kinh Lăng Nghiêm là một, với lại một kinh nữa là kinh Phổ Môn. Quý vị tụng kinh Phổ Môn không? Và kinh Phổ Môn là một phẩm của kinh Pháp Hoa, nên cái kinh chính là kinh Pháp Hoa. Cái phẩm Phổ Môn thì thường thường người ta khi tụng nói về Quan Âm Bồ Tát thì người ta tụng cái phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn là một chương, một chapter của kinh Pháp Hoa, nói về 32 ứng thần. Nhưng ở đây trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói về 32 ứng thần. Đó. Bạch Thế Tôn, 32 ứng thần, thầy nói sơ cho quý vị 32 ứng thần là gì. 32 ứng thần này chắc thầy đọc chút xíu thôi rồi thầy lướt qua, thầy nó dài lắm. Nói chung là Quan Âm Bồ Tát một khi mà đạt được cái trình độ mà Kim Cang Tam Muội cùng với lại từ lực của chư Phật rồi đó, thì đại ý 32 ứng thân này thật ra nó nhiều hơn nữa cũng được. Nếu nói ra là cái này là con số tượng trưng thôi, tại vì thầy sẽ giải cho quý vị hiểu tại sao. Chứ thật ra Quan Âm Bồ Tát đó là nhiều hơn 32 ứng thân. Bất cứ chúng sinh kêu cái nào, cần cái gì là ngài hiện ra cái đó. Đó. Thì 32 ứng thân đây đó, thầy đọc sơ từng cái một. Bạch Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát nào vào Tam Ma Địa tu pháp vô lậu thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân Phật thuyết pháp cho họ, khiến cho họ được giải thoát. Tức là Quan Bồ Tát vẫn độ các đại Bồ Tát. Dạ. Chư Bồ Tát nào vào Tam Ma Địa, tức là tu mà Tam Ma Địa Samadhi mà đã Bồ Tát mà vào Tam Ma Địa rồi đó, đạt được pháp vô lậu thắng giải đầy đủ, tu khá lắm rồi, cần thành Phật, thì con hiện thân Phật thuyết pháp cho họ, khiến cho họ được giải thoát. Quan Âm Bồ Tát vẫn hiện thân Phật được. Cho muốn thành Phật là các ngài nói ngài là Phật đi, ngài nó được biến thành Phật liền. Cho nên ngài đâu cần thành Phật đâu, muốn thành Phật lúc nào chả được. Vô chỗ đó toàn Bồ Tát hạng cao không, mà thế chỗ này họ hãy còn tu hành chưa thành Phật, cần biết cái gì đó, ngài biến thân thành Phật thuyết pháp cho các Bồ Tát này hiểu. Đó. Wow. Rồi cái thân thứ nhì, nếu hoàng hữu học được tịch diệu minh thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân độc giác thuyết pháp cho họ, khiến cho họ được giải thoát. Thứ ba, nếu hoàng hữu học đoạn 12 nhân duyên được hiện lộ tánh vô sinh thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân duyên giác thuyết pháp cho họ. Nếu có hàng hữu học tu đạo nhập diệt được pháp không của tứ thánh đế vân vân, thì con hiện thân thanh văn để thuyết pháp cho họ. Rồi tới đây thành gần tạm ngừng. Thì quý vị thấy Quan Âm Bồ Tát có thể hiện thân thành Phật, hiện thân thành độc giác, duyên giác, thanh văn. Đây là những cái thân cao nhất. Độc giác, duyên giác khác nhau chỗ nào? Còn độc giác đúng rồi, cái độc giác đó tiếng Phạn nó gọi là Pacheka Buddha, tiếng Anh nó gọi là Silent Buddha, hay là dịch Bích Chi Phật, tức là Phật yên lặng. Tại mấy vị này đó đắc đạo nhưng mà không thuyết pháp được, không thuyết pháp được là tại vì không đủ trí huệ, không đủ biết tâm tính của chúng sanh để mà thuyết pháp thích hợp cho họ. Muốn thuyết pháp cho họ, cho chúng sanh được, phải có cái Phật nhãn, biết được căn tánh của chúng sanh cỡ nào, trình độ cỡ nào. Còn các ngài chỉ biết nói cái mình chứng thôi. Nên Đức Phật mới nói nhiều cái trình độ, nhiều kinh. Còn các hàng mà thanh văn thì nghe Phật dạy gì thì biết dạy cái đó thôi, còn ngoài ra không biết dạy gì khác. Lý do là vậy. Độc giác là Pachik, tức là Bích Chi Phật. Cả hai đều là Bích Chi hết. Nhưng mà Bích Chi nó có hai loại. Một loại đó là tu một mình, thời đó chưa có Phật, tự tu một mình ngồi trong rừng, quán về nhìn thời gian, nhìn không gian về bốn mùa thay đổi, thấy lá rơi rồi thấy được vô thường, khổ, vô ngã, tự mình suy niệm quán chiếu và chứng đạo thì giác ngộ. Cho nên gọi là độc giác, giác ngộ một mình. Nó giác ngộ mình xong rồi không biết thuyết giảng, tại vì chỉ ngồi tự mình hiểu thôi, cho nên không biết nói làm sao cho người ta hiểu, cho nên các ngài không, thường không có thuyết pháp. Rồi cái hàng thứ hai là duyên giác. Gọi là duyên giác tại sao? Tại các ngài này giác ngộ quán chiếu 12 nhân duyên. Thì các ngài này đó cũng vậy, thường thường quý vị thấy trong thời Ca Mâu Ni đó, đâu có bao giờ nói đệ tử nào là duyên giác đâu, đâu có. Cái hàng duyên giác này đó là sao? Là các vị này đó là những người đệ tử của Phật được nghe về 12 nhân duyên nhưng mà chưa chứng đạo. Đến khi sau này rồi chết rồi tái sanh nhiều kiếp sau không có Phật nữa, mà được nghe 12 nhân duyên, quán chiếu theo 12 nhân duyên mà đắc đạo, gọi là duyên giác. À, vậy. Nhưng mà hàng duyên giác thường thường là khi không có Đức Phật. Khi có Đức Phật đó, ra đời là đều thanh văn hết, tức là chứng quả la hán, tại vì phải nghe Phật giác ngộ. Còn khi mà còn đến khi mà không còn Phật nữa mà tự quán chiếu một mình, hoặc là quán chiếu theo 12 nhân duyên, quán chiếu một mình là độc giác, và quán chiếu theo 12 nhân duyên đắc đạo, gọi là duyên giác. Chia là như vậy. Rồi đó là bốn hạng: Phật, độc giác, duyên giác, thanh văn. Thanh văn là từ Tu Đà Hàm đến A La Hán, ngài giảng hết. Rồi đến hàng thứ năm: nếu chúng sinh nào muốn tâm minh ngộ, chẳng phạm dục trần, muốn thân trong sạch, thì con hiện thân Phạm Vương. Phạm Vương tức là vua, vua trời, Phạm Thiên. Mà Phạm Thiên là vua trời cõi nào? Cõi nào? Cõi trời sắc giới. Phạm Thiên là thuộc cõi trời sắc giới, phải tu thiền mới lên trên đó được. Chúng sinh nào mà muốn tu phạm hạnh đó, tại bên Ấn Độ thời xưa đó, những người chưa biết vì nhiều thì họ tu cái hạnh thanh tịnh, nó gọi là Bà La Môn đó, là họ tu để mà về với Phạm Thiên. Thì Phạm Thiên đó là chữ Phạm đó, là đã từ cái chữ Brahma, Brahma. Thì người tu phạm hạnh là Brahmacharya, và tu cái hạnh thanh tịnh tức là không có vợ chồng đó. Thì tái sinh tu tập thiền thì tái sinh lên cảnh trời sắc giới. Chúng sinh mà nào như vậy thì ngài hiện cái thân Phạm Vương để mà thuyết pháp cho họ. Tới đây thầy sẽ đi lướt, tại vì không thể nói nhiều, thầy không hết giờ. Nói chung đó là chúng sinh cần cái gì, người nào tâm muốn cái gì, thì ngài hiện ra cái thân đó thuyết pháp. Thì sau đó ngài hiện thân Đế Thích, hiện thân Tự Tại Thiên, hiện thân Đại Tự Thiên Vương, hiện thân Đại Thiên Đại Tướng Quân, hiện thân Tứ Thiên Vương, hiện thân của Thái Tử của Tứ Thiên Vương, hiện thân của vua, tức là người nào muốn làm vua thì ngài hiện ra làm vua để thuyết pháp cho họ. Chúng sinh nào muốn làm đại gia thì ngài hiện thân làm trưởng giả thuyết pháp cho họ. Chúng sinh nào thích đàm luận Phật pháp, giữ mình trong sạch, thì ngài hiện thân làm cư sĩ, ngài hiện thân làm tế quan, hiện thân làm Bà La Môn, rồi ngài hiện thân làm tỳ kheo. Tại sao? Tại có những người nếu có thiện nam tử ham học pháp xuất gia, giữ gìn giới luật, thì con hiện thân làm tỳ kheo thuyết pháp cho họ. Nếu người nữ nào mà thích học pháp xuất gia thì con hiện thân làm tỳ kheo ni. Tức là nói chung là đây là một số những cái thời xưa biết đó, tức là đi từ trên cao nhất là Phật xuống tới dần dần A La Hán là các cõi trời. Cõi trời thì hồi nãy mấy người Đế Thích gì đó, vua trời Đế Thích là vua của cõi trời Đao Lợi. Nhưng mà cõi trời Đao Lợi là còn có cái tên khác là cõi trời 33 đó. Thì sau đó ngài Phạm Vương là trên cõi trời sắc giới, rồi ngài xuống cõi trời dục giới. Dục giới thì nó có Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Tha Hóa, Đâu Xuất, mấy cái cung trời như vậy đó. Thì ở đây ngài lấy từng cái một thôi, tượng trưng thôi quý vị. Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân là tức là một tướng quân ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Tất cả những ngài nói chung chúng sinh cần cái thân nào để thuyết pháp thì ngài hiện thân đó. Nếu mà trong này không có nói, nhưng mà nếu mà chúng sinh mà thầy tính nói là nếu mà cần thân con kiến thì ngài cũng hiện thân con kiến thuyết pháp luôn. Rồi ngài hiện thân là U Bà Tắc, U Bà Di, rồi ngài hiện thân là hoàng hậu, phu nhân, tức là ai mà thích làm vợ vua đó thì ngài hiện thân làm hoàng hậu thì thật đẹp. Rồi ai mà chú nhỏ nào, con trai đó, thì ngài hiện làm đồng nam, ngài hiện đồng nữ. Đồng nam đồng nữ là mấy chú con trai gái nhỏ đó, nhỏ cỡ Christopher đó, Christopher mới học đạo đó, ngài hiện làm thằng chú bé lớn hơn chút thuyết pháp đó. Hiện đồng nam đồng nữ, rồi hiện làm chư thiên, rồi thì nó bắt bộ. Nó tức là ai mà nếu loài rồng muốn thoát khỏi loài của mình, tức là những con rồng nào nó lạc rồng quá, nó chán quá, nó làm kiếp rồng chán quá, thì ngài hiện làm thân rồng thuyết pháp cho con rồng đó để nó tu, để nó ra khỏi cõi rồng. Rồi nếu có dược xoa muốn ra khỏi loài của mình, tức là cái chán làm dược xoa ngoài chán quá, thì ngài hiện thân làm dược xoa thuyết pháp cho dược xoa đó nó tu để nó hết làm dược xoa. Tức là thiên là rồng, là dược xoa, là cản thất bà. Cản thất bà tiếng Phạn là Gandhava, tức là những người nhạc thần, đó là nó gọi là angelic musician, tức là những cái này là trên trời nó có vua trời đó, ông buồn nói kêu cái tên kia ra khải đàn harp cho ông nghe, đánh đàn cò cho ông nghe, thì mấy cái người mà chữ thiên mà chuyên nó đánh đàn cho vua trời nghe đó tên là cản thất bà. Thì biết nhạc harp và đó là nhạc của chữ thiên á, tiếng nhà con đàn tranh đó là nhạc của Việt Nam. Cản thất bà rồi Atula, Khẩn Na La đó là một, cũng là bảy cái loại này là trên trời hết. Khẩn Na La là một loại thần sướng ca, tức là Cản thất bà là đờn thôi, đờn không phải có người hát, thì cái loại Khẩn Na La này ra hát. Rồi Ma Hầu La Già, Mahoraga là Mahoraga, cái là loại này là loại thần rắn lớn, nó gọi là địa long, gọi là địa long chứ thật ra nó là thần rắn. Là quý vị biết là khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề mà trời mưa đó, đắc đạo rồi đó, thì có một con rắn hổ mang nó ra đó, phùng đó là một loại như là Ma Hầu La Già đó, Mahoraga, thì nó hiện ra, nó quấn lại chung quanh cái con rắn đó, nó che mưa cho Đức Phật xong rồi nó đi. Đó là loại này, nó gọi là địa long. Địa long tức là thần rắn thôi. Rồi chúng sinh nào thích làm người, tu nghiệp người thì con hiện thân người. Nói tóm lại là loài nào mà cần giải thoát ra khỏi cái loài của mình thì con hiện thân như họ. Cho nên nhiều khi chó nhà mình nó đi đâu đó, chạy ra gặp con chó khác, thì Bồ Tát cũng có thể ra con chó khác đứng giảng đạo cho con chó này nghe, mình không hiểu. Sau đó con lại dùng vô tác diệu lực của sự văn huân văn tu kim cang tam muội này cùng với tất cả chúng sinh trong lục đạo, trong mười phương ba đời, khiến các chúng sinh được 14 công đức vô úy. Thôi cái này thầy không có tức là ngài giúp cho chúng sinh đi vào lửa không bị cháy, nước cuốn trôi, cái này có vị tụng kinh Lăng Nghiêm phải kinh Phổ Môn á, đi ra biển bị gió gì đó, mấy người vượt biên sợ niệm quan theo Bồ Tát thì sóng yên gió lặng lấy gì vân vân đó. Đó 14 cái vô úy rồi. Rồi kế tiếp nữa ngài lại kể tiếp: Bạch Thế Tôn, do con tu chứng được viên thông vô thượng này nên khéo được bốn thứ diệu đức vô tác bất khả tư nghì. Cái chữ vô tác, tại vì tu tới cái mức cao rồi đó, thì nó gọi là vô tác diệu dụng, tức là không làm gì hết mà mọi sự nó vẫn hiện hiện tùy ý nhiệm màu. Còn mình làm quá trình mà không thành, còn lúc tu theo cái mức như các ngài đó thì không cần làm hết, mọi chuyện nó vẫn làm bình thường. Tức là quý vị vô nhà của ngài đó thì thấy ngài ngồi im chỗ, thấy máy hút bụi nó chạy tự động lấy mình, máy rửa chén nó chạy lấy mình, tất cả đồ đạc làm sạch bong hết, giống như là phù thủy hết á. Ngài ngồi yên không làm hết, tự nhiên mọi chuyện nó làm đầy đủ hết, gọi là vô tác diệu dụng. Cái này thầy bịa vậy trong không phải giống vậy nha. Rồi do con được bốn cái đó, cái này thì ngắn thì nói nhanh được. Một là được tánh nghe huyền diệu, cho nên con có thể hiện nhiều dung mạo vi diệu, thuyết pháp vô biên bí mật thần chú. Đó, trong đó từ 1 đến 84,000 con mắt và cánh tay tùy nghi mà thị hiện, hoặc từ bi hoặc oai dũng, tức là khi mà Pisu hoặc là Raffu, tức là khi cần ai hiện thì ngài hiện ra hiện, dân du đảng thì ngài hiện ra du đảng hơn, để cứu giúp chúng sanh được tự tại. Rồi do sự văn tư của con thoát khỏi lục trần như âm thanh vượt qua bức tường, cho nên tất cả chúng sanh nào mà cầu cứu tới ngài thì ngài hiện tới để mà giúp cho họ khỏi sợ hãi, cho nên gọi là bố thí vô úy. Do con tu tập nhĩ căn trong sạch, cho nên có thể đi khắp thế giới, có thể khiến chúng sinh xả bỏ châu báu của tự thân để cầu con thương xót. Do con ngộ được tâm Phật, cho nên tất cả chúng sinh trong lục đạo pháp giới cầu được vợ, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu sống lâu sống lâu, cầu gì thì con làm cho họ được như ý. Đó. Cho nên Đức Phật hỏi về viên thông, con từ nhĩ căn quán chiếu tánh nghe và âm thanh đến chỗ tột cùng viên mãn mà chứng được tam muội. Tùy duyên ứng hóa, thân tâm tự tại, con nhờ nơi nhĩ căn mà nhập vào dòng niết bàn, được tam ma địa, thành tựu quả bồ đề. Cho nên đối với con, nhĩ căn là phương tiện ưu việt nhất. Bạch Thế Tôn Như Lai khen con khéo được pháp môn viên thông, ở trong hội họ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm. Sau này Quan Âm Bồ Tát sẽ thành Phật, tên là Quan Âm, Quan Thế Âm Bộ Phật, Phật Quan Thế Âm. Dạ. Phật cũng chủ tên cũng nhiều. Hồi trước cũng có Phật Quan Thế Âm, ngày này ra học theo ngày đó thành Quan Âm Bồ Tát, mai mốt thành đạo cũng lại trở lấy tên. Đúng thế này, nó gọi là Donald Trump Junior đó, Junior đó. Đó, là vậy đó, cùng tên là vậy. Nhà bây giờ Bồ Tát này là Quan Âm Bồ Tát Junior, mai mốt thành Quan Âm Bồ Tát thành Senior, đó là vậy. Lại do tánh nghe của con sáng tỏ mười phương, nên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được phổ cập khắp mười phương thế giới. Cho nên là cái tên Quan Thế Âm Bồ Tát ai cũng cầu cứu hết. Cho nên giờ không phải cõi này không đâu, mà mười phương thế giới người ta đều biết cái tiếng tâm của Ngài hết. Cho nên là không phải cõi này không, mà các cõi khác cũng nghe danh Quan Thế Âm Bồ Tát luôn. Tại Quan Thế Âm Bồ Tát không phải cứu độ chúng sinh ở cõi này không, mà mười phương thế giới nào kêu tới Ngài, Ngài cũng tới hết. Hay Ngài xóm kia nó kêu Ngài mắc đi cứu nó, đâu cứu mình được. Hả? Đúng rồi. Đối với trình độ các Ngài á, là cái này là phân thân vô số lượng. Mình đang ở đây Ottawa kêu tới Ngài, Ngài hiện ngay lập tức. Ở Montreal kêu Ngài cũng hiện ngay, cùng lúc cùng giờ luôn, không có chữ ngại gì hết. Đó. Uber ha? Dạ. Cũng tương tự vậy, Uber cũng phân thân cũng khá nhiều. Uber. Tại này nói theo kiểu tiếng Pháp là Uber. Sau đó đó, Đức Phật đi gọi Văn Thù Sư Lợi tới, mới nói: ngươi hãy xem 25 vị vô học Đại Bồ Tát và A La Hán này, mỗi người trình bày phương tiện thành đạo lúc ban đầu, đều nói tu tập viên thông chân thật, lối tu của họ thật chẳng hơn kém và chẳng trước sau sai biệt, mỗi người mỗi vẻ. Người nào một khi tu chứng là đều hay hết đó. Nay ta muốn khiến A Nan khai ngộ trong 25 lối tu đó, lối nào thích hợp, và sau khi ta diệt độ chúng sinh trong cõi này, muốn vào Bồ Tát thừa cầu đạo vô thượng, từ cửa phương tiện nào để được thành tựu. Đó, Đức Phật mới nhờ Ngài Văn Thù Sư Lợi đó, sau khi ông nghe 25 ông kia nói rồi đó, thì thật ra 25 cái không có cái nào hay hơn cái nào hết, cái nào cũng không hơn không kém, đều hay hết. Nhưng anh thiện nay chưa giác ngộ, và trong 25 lối tu đó, đó ông làm ơn ông giúp ta nhìn của chúng sinh cõi này nha, cõi Tha Bà này đó, mà muốn vào Bồ Tát đạo cầu đạo vô thượng thì nên từ cửa phương tiện trong 25 cái đó, đó ông thấy cái nào nó hợp với chúng sinh cõi này, với Tha Bà này. Thì Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử vâng theo ý chỉ của Phật, liền đứng dậy đảnh lễ chân Phật, thừa oai thần của Phật và chọn môn nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi sau khi nghe hết rồi thì nói: nhĩ căn, tu theo nhĩ căn của Quan Thế Âm Bồ Tát là the best. Đó. Best làm sao? Là thích hợp với chúng sinh cõi này. Đó, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi chọn nhĩ căn viên thông rồi, thì sau này chúng ta bắt đầu sang cái phần cái phần sau là phần khuyến tu đó, ngài Văn Thù chọn Nhĩ Căn Viên Thông, nói là chúng sinh ở cõi này thì nên tu theo cái Nhĩ Căn Viên Thông. Cái tánh nghe đó, nó cái phạm vi nó rộng hơn cái tánh thấy. Giữa hai tánh thấy tánh nghe đó, thì tánh nghe nó rộng hơn, nó bao trùm 360 độ. Thầy nói là cái hiểu không? Không phải 360 độ không nữa, mà hơn luôn nữa, hơn 360 độ luôn. Còn tánh thấy đó, nó chỉ nhìn thấy 180 độ maximum, không tới. Tức là sao? Chỉ nhìn thấy phía trước, không thấy phía sau. Còn tánh nghe đó, người trước nói mình nghe không? Người sau lưng mình nói nghe không? Người trên đầu mình nói mình nghe không? Người dưới mình. Tức là 360 độ là như vậy thôi nè, là cùng một mặt phẳng. Má này trên dưới là 10 phương, âm thanh chỗ nào mình đều nghe hết. Còn thấy đó, là chỉ thấy có phía trước, không thấy phía sau, mà không thấy phía trên, không thấy phía dưới. Maximum lắm mà lén mắt ra thì nhìn thấy 180 độ thôi. Mình có mắt bên này, có mắt bên này. Vẫn thua tánh nghe, hiểu không? Cho nên tánh nghe đó, cái phạm vi, cái chu vi mà hoạt động của nó nhiều hơn. Đó là lý do tại sao ngài Văn Thù lựa cái tánh nghe. Ngước lên đâu có như phía dưới. Cô cúi xuống phía dưới thì cô chỉ thấy phía dưới, đâu thấy phía trên. Cô hiểu không? Tức là khi mình ý thầy, cô muốn ngó phía sau dễ lắm, quay đầu đằng sau. Còn cái nghe là giờ quý vị đứng trước nói thầy vẫn nghe, mà trong lúc người trước nói nghe, người sau nói thầy cũng nghe luôn. Làm vậy đó. Nên cái tánh nghe đó, cái phạm vi của nó bao hết vòng tròn mười phương. Còn thấy chỉ có thấy ngay cả phía trước mình, thầy nói là phía trước cũng chỉ cỡ này thôi, mà cũng cỡ này thôi, không phải không lên cao một chút không thấy. Cho nên tánh nghe nó bao trùm hết. Chưa kể nữa là khi đó mình ngủ đó, tánh nghe vẫn chạy mà tánh thấy không chạy. Tại ngủ quý vị nhắm mắt lại đâu thấy gì, ngủ say rồi. Trong khi cái người đang ngủ đó mà một tiếng động lớn đó, là người ta nghe, người ta tỉnh dậy liền. Cho nên cái tánh nghe đó, nó coi như là cái phạm vi hoạt động của nó rộng lớn hơn là cái tánh thấy. Đó, vậy đó. Rồi chúng ta sang cái khuôn phép tu hành. Đó, quý vị nhìn thấy sau cái này. Rồi ngày mai đó, thầy mới nói tới thần chú. Đó, quyển số 7. Thì nói trước để quý vị, tại nhiều người nóng lòng nói ủa sao chưa thấy chú Lăng Nghiêm đâu hết vậy. Thì bắt đầu quyển số 7 mới nói về chú Lăng Nghiêm, phóng quang tuyên thuyết thần chú ngày mai. Rồi thôi, chờ ngày mai nha. Rồi trở lại khuôn phép tu hành. Thì giờ bật nói về khuôn phép tu hành. Thầy, rồi ngài A Nan ở trong chúng sửa áo chỉnh tề, chắp tay đảnh lễ, nơi tâm sáng tỏ, lòng bi hoan hỷ, vì muốn lợi ích cho chúng sanh vị lai, cúi đầu bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nay con đã ngộ pháp môn thành Phật. Tu Lăng Nghiêm là để thành Phật nha, để tu Bồ Tát đạo mà. Lăng Nghiêm là tu Bồ Tát đạo để thành Phật, chứ không phải thành A-la-hán. Tại trong này là A-la-hán đầy hết rồi. Theo đó tu hành chẳng còn nghi hoặc, con thường nghe Như Lai nói tự mình chưa ngộ mà độ người khác trước, đó là chỗ phát tâm của Bồ Tát. Chưa giác ngộ nhưng mà độ người khác trước. Còn thanh văn là sao? Phải tu cho mình trước, giác ngộ trước rồi mới tính sau. Tự giác đã chọn hay giác ngộ người khác, ấy là sự độ thế của Như Lai. Cái này thầy nói kiểu ngược lại. Thanh văn á, là tự độ trước, còn Bồ Tát á, là chưa giác ngộ nhưng mà độ tha trước. Còn Như Lai là Phật á, thì tự giác và giác tha, tức là phân minh giác ngộ rồi rồi đi giác ngộ người khác. Còn Bồ Tát thấy còn tham sân si mà đi giác ngộ người khác, thì lâu lâu bị khắc chửi cho cái buồn, về Bồ Tát vẫn còn khóc. Sao phải cười? Có chứ. Bồ Tát phụng sự xã hội lâu lâu có buồn không? Các bồ trong hội từ bi phụng sự xã hội nhiều bồ tát lắm, nhưng mà bồ tát đó nhiều lâu cũng có phiền não một chút thôi, tại vì bồ tát là vậy, chưa giác ngộ cho nên phụng sự chúng sinh xong rồi chúng sinh can cường, cho nên nhiều khi làm quá bồ tát cũng mệt mỏi, cũng khóc, cũng buồn, cũng giận, bỏ đi về. Đây là ngài An An nói nè: con dù chưa giác ngộ nhưng nguyện độ tất cả chúng sinh trong đời mật pháp. Đó, ngài An An sau khi nghe cái này rồi phát tâm dũng mãnh đó: như nhất chúng sinh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàn. Những chúng sinh nào chưa thành Phật là con không có nhập niết bàn. Ghê vậy đó. Đây, con dù chưa giác ngộ, nó chưa giác ngộ mới bị Ma Đăng Già bắt chưa sợ. Con dù chưa giác ngộ nhưng nguyện độ tất cả chúng sinh trong thời mật pháp. Thế tôn, những chúng sinh này cách Phật xa đời, ngày càng xa bọn tà sư thuyết pháp như hàng xa. Nếu nhất tâm họ nhập tam địa thì nên khiến họ dựng lập đạo tràng như thế nào để xa lìa các ma sự, chẳng bị lui sụt nơi tâm bồ đề. Đó, ngài An An xin Đức Phật chỉ cách tu sao. Chứ còn thấy vậy chứ, con muốn độ chúng sinh lắm mà con nó hứa đi, nó thả bùa bắt luôn. Bây giờ Thế Tôn ở trong chúng khen ngợi An An: lành thay, như ngươi hỏi về sự an lập đạo tràng cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mật pháp, hãy lắng nghe ta sẽ nghỉ ngươi mà nói. Sau khi nói các Bồ Tát cao thủ hết rồi thì giờ Đức Phật dạy tu. Thế dạy tu đó thì rất là đơn giản, rất là thấp. Thấp là sao? Thấp mà không phải dễ nha. Đức Phật dạy tu giới định huệ. Đức Phật dạy tu giới định huệ. Về giới đó là Phật dạy giới trước. Này A Nan, ngươi thường nghe ta khai giảng ba nghĩa quyết định của sự tu hành trong luật tạng. Ấy là nhiếp tâm thành giới, từ giới sinh định, từ định phát huệ, gọi là ba vô lậu học. Ngài hỏi tu gì, tưởng Phật dạy tu gì. Phật dạy tu giới định huệ. Là đầu tiên hết là A Nan, làm sao nhiếp tâm gọi là giới? Nếu chúng sinh trong lục đạo tâm chẳng dâm dục thì chẳng theo dòng sinh tử tương tục. Đó, có vậy thôi. Người tu chánh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm dục chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi, dẫu cho có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu chẳng đoạn dâm ắt phải lạc vào ma đạo. Hạng trên thì thành ma vương, hạng giữa thì thành ma dân, hạng dưới thì thành ma nữ. Bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mật pháp, bọn ma dân này sôi nổi trên thế gian, thịnh hành tham dâm, tự xưng là thiện tri thức, khiến chúng sanh xa vào hầm ái kiến, lạc mất đạo bồ đề. Ngươi dạy người đời tu tam địa, trước nhất phải dứt trừ dâm dục. Đó là lời dạy bảo rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định thứ nhất của chư Phật. Muốn tu gì tu. Nếu mà tu thiền định á, tu thiền á mà không trừ lòng dâm á, thì tu thiền định khá á, thì thành ma vương. Ma vương sướng lắm. Ma vương tái sinh lên cõi trời cao nhất, là cõi trời tha hóa tự tại. Cõi trời tha hóa tự tại, ở trên đó là ma vương ở trên đó đó. Khi Đức Phật sắp thành đạo đó, mà ma vương xuống phá đó, là ở trên là đó là vua trời ở trên cõi trời tha hóa tự tại đó, xuống phá đó. Tại vì không muốn cho Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật giảng đạo, kêu mọi người dẹp trừ lòng dâm dục hết, thì ông đâu làm vua được. Chúng sinh phải xây nơi. Giờ quý vị không đi chơi casino nữa thì sao? Trong nghèo, sụp tiệm. Đúng không? Phải ăn chơi. Ăn chơi thì mấy ông chủ như Trump á, chủ hotel đó, mới mừng. Ở nhà tu hết cả đám casino vắng tèo, không ai tới hết. Đâu thích đâu. Nên tu thiền mà không trừ dâm dục, mà tu thiền giỏi thì thành ma vương, mà tu thiền vừa vừa đó thì thành ma dân, mà hàng dưới đó thì thành ma nữ. À, thì ma nữ mới đi dụ Anan. À, rồi Anan nếu chẳng dứt dâm dục mà tu thiền định, cũng như nấu cát thành cơm, dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ là cát nóng, nấu ngoài không thành cơm mà thành cát nóng. Tại sao? Vì cát vẫn chẳng phải là cơm. Nếu lấy thân dâm dục mà cầu diệu quả của Phật, đúng rồi, Phật là thanh tịnh, không chịu lòng dâm mà cứ đòi thành Phật, thì dẫu được khai ngộ cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam ác đạo, chẳng thể thoát khỏi. Vậy làm sao có thể tu chứng đạo Niết Bàn? Cho nên những người thông minh học Phật Pháp hiểu rồi, người ta nói Phật Pháp hay lắm mà không trừ lòng dâm, thì thành guru như là Bhagavan Osho Rajneesh. Nói kinh nghiệm được hết, nhưng mà cho đệ tử vô làm túi sụi hết, muốn chơi gì chơi. Đó. Cho nên nó là cái đó là thành ma vương hết. Ắt phải khiến thân tâm đều dứt hết sự dâm, cả cái dứt cũng chẳng có thì mới có thể hy vọng chứng quả bồ đề. Tức là phải dứt trừ cái sự dâm rồi, rồi ngay cả cái tâm nó dứt trừ nó cuối cùng cũng dẹp luôn. Rồi như lời ta thuyết thì là Phật thuyết, còn không phải như vậy, ai mà nói khác như vậy chính là ma thuyết. Giờ kế tiếp, cái đó là giới. À, khi nói về giới đó thì có bốn điều Phật dạy trong này, kinh này. Kế tiếp Anan, đó là nghĩa quyết định thứ nhất đó. Người tu đó, theo kinh này Đức Phật dạy là muốn tu thiền định của Lăng Nghiêm á, à, phải. Tại Lăng Nghiêm nói về thiền mà, thiền định, tamadhiya, samadhi, phải dứt trừ lòng dâm. Thứ hai, chúng sinh lục đạo, trong lục đạo thế giới, nếu tâm chẳng sát hại thì không theo dòng sinh tử tương tục, tại vì có duyên. Người tu chánh định muốn ra khỏi trần lao, nếu tâm sát hại chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi, dẫu có nhiều trí tuệ thiền định mà chẳng dứt trừ sát hại thì phải lạc đà đạo quỷ thần, trên thành ma. Nếu mà không sát hại là giết người, là giết lòng sân giết đó, thì sẽ đi vô đạo quỷ thần, trên thành ma dưới thành quỷ. Hạng trên á, tức là tu thiền á mà không có dứt trừ đó cái lòng sát hại đó, thì hạng tu cao đó, tu thiền khá đó, thì thành đại lực quỷ, tức là quỷ mà có sức mạnh giống như tên quỷ mà đập đầu ngài Xá Lợi Phất đó. Hạng giữa thì thành phi hành giả xoa. Quỷ giả xoa tức là quỷ gì? Quỷ ăn thịt người. À, thịt người. Thì phi hành dạ xoa là quỷ ăn thịt người mà nó biết bay nha, nguy hiểm lắm, mình chạy không kịp á. Nó chạy trên đất thì được, nhưng mà mình nhảy lên xe hơi mà nó bay, mình chạy xe hơi nó cũng bay được. Và các loại quỷ soái. Hạng dưới thì thành địa hành la sát. À, la sát là cũng là quỷ ăn thịt người nhưng mà người nữ, bà la sát. Hàng thấp ở dưới. Thì các loài quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mặt pháp, loại quỷ thần này sôi nổi trên thế gian, tự nói ăn thịt cũng được đạo bồ đề. Đương nhiên rồi, tại giả xoa là quỷ ăn thịt người, la sát cũng ăn thịt người luôn. Nhưng mà thật ra không phải ăn thịt người không đâu, ăn thịt. Tại vì trong rừng nó không có người thì mấy quỷ này phải ăn gì? Ăn thịt thú vật. À, thịt. Nói chung đó, các loại quỷ đó là nó phải ăn thịt và uống máu. Đó, ăn thịt uống máu. Đó là người nào đọc Tây Du Ký đó, hay xem Tôn Ngộ Không đó, thì là các loại quỷ nó làm gì? Nó thích bắt Đường Tăng à, để làm gì? Sực phan, ăn. Ăn Đường Tăng, tại thịt Đường Tăng ngon lắm. Tại người tu mà, tu thì tu mà tu hành cao đó thì thịt nó ngon. Cho nên đối với trong Kinh Lăng Nghiêm này nói là người nào mà nói ăn thịt mà được đạo Bồ Đề đó thì không phải là do Phật nói. Cái này Đức Phật nói thẳng, tại sẽ có người nghi cho nên Đức Phật nói liền: Này A Nan, sở dĩ ta tạm cho hàng tỳ kheo ăn ngũ tịnh nhục, việc này đều do thần lực của ta hóa thành, vốn chẳng có sinh mạng. Tại vì có nhiều người nói, ủa sao thời xưa các tỳ kheo đi kha khất thực, ai cho thịt cũng ăn vậy? Thì Đức Phật mới nói trong kinh này đó, là sở dĩ ta tạm cho hàng tỳ kheo ăn ngũ tịnh nhục. Trong mình biết có tam tịnh nhục thôi, nhưng mà cái này nói ngũ tịnh nhục, tí nữa thầy sẽ giảng. Việc này đều do thần lực của ta hóa thành, vốn chẳng có sinh mạng. Thì trong đến Kinh Lăng Nghiêm này Đức Phật mới nói, từ Kinh Lăng Nghiêm trở đi Đức Phật không cho ăn thịt nữa, không nhấn mạnh không ăn thịt, ăn chay. Đó. Cho nên bên tiểu thừa Nguyên Thủy đâu biết kinh này đâu, cho nên vẫn ăn thịt như thường. Đó. Còn đại thừa, nhất là những người nào mà được học Kinh Lăng Nghiêm rồi thì biết lý do tại sao Phật cấm ăn thịt. Ta ăn thịt là cái nhân là tái sinh thành quỷ, quỷ hoặc là dạ xoa hoặc là la sát. Còn nếu mà tu khá là thành đại lực quỷ. Vì xứ Bà La Môn, tức là xứ Ấn Độ đó, đất đai phần nhiều ẩm ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ chẳng sinh, nên ta dùng sức đại bi tâm tạm thời hóa ra, giả danh là thịt cho các ngươi được ăn. Nhưng tiếc thay, sau khi Như Lai diệt độ, người mang tên Phật tử lại ăn thịt chúng sanh sao? Đó. Tức là Phật tử, trong này chưa nói giới Bồ Tát gì đó, trong Kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật nói rõ: các ngươi nên biết những người ăn thịt dù được khai ngộ tựa như tam ma địa, tức là tu hành chứng ngồi thiền, chứng độ, chứng như là chứng định đó, nhưng đều là giống la sát, tức là ngoài ăn thịt người, ăn thịt là thịt thú vật. Khi hết phước báu, ắt phải chìm đắm trong biển khổ, chẳng phải đệ tử của Phật. Những người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không ngừng, làm sao ra được khỏi luân hồi? Đó. Ngươi dạy người đời tu tam ma địa, tức là tu thiền định đó, phải dứt trừ sát sinh. Trừ sát sinh ở đây là giết mạng chúng sinh khác. Ấy là lời dạy rõ ràng, gọi là nghĩa quyết định thứ hai của chư Phật: không ăn thịt. Thì là ngũ tịnh nhục thời xưa. Tại sao Đức Phật cho ăn ngũ tịnh nhục? Thì khất thực đó, thì Đức Phật cho bên Nguyên Thủy là tam tịnh nhục: không thấy, không nghe, không nghi. Và tức là mình thịt người ta cúng dường cho mình đó, ta đưa cục thịt đó, mình không thấy người ta giết. Mình đi tới khất thực đó, người ta, mình đi đâu đó, người ta đã giết một con heo, con bò rồi, đang làm thịt, đang làm bò kho rồi, đang làm beef steak rồi, cái gì đó rồi, cái mình đi tới, người ta cắt một khúc, người ta cho mình, thì mình được ăn. Tại mình không thấy người ta giết con vật. Nếu mình tới nhà người ta đó, người ta nói mời thầy ngồi, con làm cơm cho thầy ăn, cái mình nghe nó thọc tiết heo, sau con heo kêu ép đằng sau á, cái tí nữa đưa lên thịt heo, mình không được ăn, tại nãy mình nghe ăn heo. Không thấy, không nghe, giết đâu rồi không biết. Mình tới thì đưa thì ăn được, nhưng mà mình thấy người ta cắt cổ con gà làm thịt cho mình, làm cháo gà cho mình, thì mình không được ăn. Rồi thấy làm tiết heo cho mình, tiết canh cho mình, thì cũng không được ăn. Không thấy, không nghe mà nghi, mình đi tới thấy nhà người ta không có gì hết, thấy vườn sau có ban gà, xong rồi ta nói mời thầy ra dùng cơm, mới đi ngang qua ngó lại, ủa sao thấy còn có hai con à? Ồ, nghi quá, không biết con thứ ba đâu rồi. Nghi là mới nghi thôi là cũng không được ăn. Đó là tam tịnh nhục: không thấy, không theo nghi. Hai cái đằng sau làm sao? Là nếu mà mình đi đường á, con vật nào á, nó bị con cọp cắn chết rồi, mà con cọp ăn chưa hết, còn dư lại phân nửa, thì được ăn. Và nên quý vị nào ăn thịt á, thì chịu khó vô rừng một chút, chờ con chó nào nó bị chết á, thì ra lấy dao xẻo miếng thịt đem về xào ăn thì được. Tức là con vật nào, con vật khác nó ăn rồi mà nó còn dư đó, thì mình ăn kiếp được. Thứ cuối cùng, thứ năm đó, là con nào nó bị trúng gió chết, lăn đùng ra ngoài đường nó chết đó, thì mình ra mình khiêng nó về được. Đó là gọi là ngũ tịnh nhục là như vậy đó. Thì Phật thời xưa cho ăn năm cái thịt đó, còn không phải năm thịt đó thì không được ăn. Nên Đức Phật nói là thời xưa đó, các ông ăn thịt đó là những cái thịt mà các ông ăn đó là do ta biến hóa ra, chứ không phải là thiệt là như vậy. Tại vì cái xứ Ấn Độ nó không thể nào có thịt được, cho nên ta biến hóa là như vậy. Rồi, nên kế tiếp nữa, cái nãy là gì, dâm rồi, sát rồi, rồi cái thứ ba là trộm cắp. Chúng sanh trong lục đạo thế giới tâm chẳng trộm cắp thì chẳng theo dòng sanh tử tương tục. Người tu chánh định cốt ra khỏi trần lao, nếu tâm trộm cắp chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi, dẫu có nhiều trí tuệ thiền định mà chẳng dứt trừ tâm trộm cắp thì phải lạc vào tà đạo. Hạng trên thì thành tinh linh, tức là tu thiền mà khá là mà cũng vẫn còn đi ăn cắp á, thì hạng trên thì thành tinh linh, hạng giữa thì thành yêu mị, hạng dưới thì thành kẻ tà. Bọn tà đạo kia cũng có đổ chúng, mỗi mỗi tự xưng thành đạo vô thượng, vân vân. Hạng trên thành tinh linh. Tinh linh đó là nói theo kiểu khác là hồ ly tinh á. Chứ tinh linh là gì? Là những con thú, những con thú mà nó tu theo tà đạo và nó biến thành gọi là gì á, yêu tinh á. Đó là hạng tinh linh đó. Thì giống như là quý vị đọc Liêu Trai Chí Dị đó, hồi xưa có hồ ly tinh đó, tức là những con trồn đó, nó tu lâu năm đó, nó biến thành, nó có thể biến thành người được, mà đa số nó biến thành người nữ, người phụ nữ, mà phụ nữ hơi đẹp nha, rất đẹp nhưng mà hơi đẹp. Đẹp để làm chi? Dụ đàn ông để làm gì? Không ăn thịt, đụng roi hủ tinh thủy. Dạ, ăn trộm, trộm tinh khí của mấy người đàn ông, hút tinh khí của mấy tên đó. Mà mấy anh chàng trong chuyện Liêu Trai Chí Dị, mấy anh chàng đi lên trên kinh thành mà để đi thi đó, đi thi đó, chưa tới kinh thành, mới tới nửa chừng xong rồi sau đó ở đó ngày mỗi ngày xanh xao vàng vọt, tại hút hết tinh khí đó, trộm lấy ăn cắp tinh khí của mấy người đó, đó. Hút sắc energy. Hạng giữa thì thành yêu mị, tức là hạng ma mà hơi yếu yếu một chút. Còn hạng dưới thì thành kẻ tà. Đó. Rồi, giờ đó là quyết định thứ ba là phải dứt trừ cái tâm trộm cắp. Người nếu mà chẳng dứt cái tâm trộm cắp mà tu thiền định đó, cũng như người lấy nước rót vào bình chảy, cái bình nó bị nứt rồi đó, mong cho bình đầy dù chảy qua vô số kiếp cũng không thể đầy được. Đó. Cho nên người tu thiền định phải một lần nữa phải giữ giới, không có dâm dục, không có được sát hại. Mà sát hại đây nói rõ ràng là sát hại để ăn thịt, đó là không được ăn thịt. Thứ ba là không trộm cắp. Rồi thứ tư, Anan, chúng sinh lục đạo trên thế giới dù nơi thân tâm không còn sát đạo dâm, nhưng nếu mắc phải đại vọng ngữ thì với tâm a địa cũng không được, thành loài ma ái kiến, lạc mất giống Phật. Sao chưa đắc quả đã nói đắc, chưa chứng ngộ nói đã chứng. Như thí dụ nói tôi đã đắc quả tu đà hoàn, đắc quả tư đà hoàn, a la hàm, a la hán, đức chi Phật cho đến bồ tát thập địa, vân vân. Vì tham sự cúng dường, bảo họ lễ sám, bọn nhất xiển đề này tiêu diệt giống Phật, giống như người lấy dao chặt cây đa la. Phật thọ ký người ấy mất hẳn thiện căn, chìm đắm trong tam ác đạo. Thì cái điều thứ tư đó là phải dứt trừ đại vọng ngữ. Chữ đại vọng ngữ nha, khác với mình là vọng ngữ. Cho nên cái này đại vọng ngữ cho mình không sao. Đại vọng ngữ là sao? Đại vọng ngữ chỉ đơn giản chưa chứng mà nói chứng, chưa chứng một cái quả gì hết mà mình nói mình chứng, thì nó là rơi vào đại vọng ngữ. Còn nãy mày ăn cắp của người ta đồng, mày nói cho ăn cắp 2 xu à, thì cũng là vọng ngữ. Nhưng mà chưa thể đại vọng ngữ thì cái đó bị tội nhẹ thôi. Đại vọng ngữ là nói chứng á, nên mình chắc chắn là mày không chứng gì hết, thì nói tôi không chứng gì hết, khỏe ru đó. Đó là nguyện nghĩa quyết định thứ tư. Rồi thì khi mà khuyến tu đó, Phật chỉ dạy tu có giữ gìn 4 cái điều này, giữ giới 4 điều này thôi. Giữ giới 4 điều này rồi thì mới tu định. Tu cái định thì lúc đó tu định nó thì tu theo các định của 25 vị Bồ Tát. Mình muốn tu theo vị nào tu, nhưng Ngài Văn Thù lựa cho cái nhĩ căn. Nhưng mà nếu mà chưa hết nhĩ căn, mình phải nhận ra tánh nghe trước đã. Nhận ra tánh nghe rồi mới trở về tánh nghe, từ bỏ cái bị nghe. Cho nên khi mà mình đi đâu, ai nói xấu mình nó mình không nghe thấy, mình chỉ nghe thấy cái tánh nghe thôi đó. Còn nếu mà ai khen ai chê gì mình cũng nghe, không nghe thấy cái đó. Hồi chị có nghe thấy nó khen chê không? Thí dụ như chị có nghe nó không? Nói có. Nghe gì? Tôi nghe thấy tánh nghe. Ủa thế có nghe nó chê chị không? Bảo không, tôi nghe thấy tánh nghe thôi, chứ không nghe thấy cái chê. Và nghe thấy cái chê là gì? Cái chê là cái bị nghe à, cái sở văn. Và tôi nghe cái năng văn, tức là phản văn, văn tự tánh. Trong kinh Tự Hán để vậy đó. Phản văn tức là quay cái tánh nghe đó, thay vì nghe ra ngoài thì nghe lại bên trong. Nghe cái gì? Nghe cái tánh nghe. Nhưng có nhiều người không có quen, không hiểu cái đó, thì ráng nghe cái bên trong thì tự tu một hồi bị ù tai. Ráng nghe trong này nè, ráng cố ý nghe trong lỗ tai của mình có nó ra cái gì, thì ráng vậy hồi cái bị ù tai, tu hồi bị ù tai, ráng tu nữa thì điếc luôn. Nguy hiểm lắm. Khó chứ. Còn mấy người mà tu tánh thấy đó, thay vì nhìn ra ngoài, họ nhìn ở trong, cái nhìn ở trong cái lé luôn, cái hai mắt vô quầy hắn nhìn ở trong. Không phải. Quý vị về có thử đi vào phòng tối nhìn tánh thấy chưa? Không thấy gì hết. Có ai thử mà là ngày mai thôi, quyển 7 ngày mai thầy bắt đầu nó nói quyển 7 sau. Bây giờ thầy dừng ở đây thì cho quý vị có gì hỏi thắc mắc. Rồi anh Khải.
Cái quyển 6 này á, tức là cái Phật Thế Âm này, không thấy có gì chống trả đối với thầy. Năm trước thì Phật dạy rằng là tất cả cảm gì do tâm biến thì là biến hóa, đừng theo nó trở về với lại cái tánh nghiệp của chân tâm. Thì trong cái phẩm thứ 6 thì Quán Thế Âm thì nói là Quán Thế Âm đạt được qua là cái nhị căn như vậy vân, nhưng mà lại chen vào cái là cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh là cái đó nó có vẻ như là dạy chúng sanh là đừng cho là chúng mình tấp vào cái cảnh bên ngoài, thay vì thay dạy chúng sanh bỏ những cái đó đi phải quay về bên trong. Nhưng mà cái là chúng sanh đau khổ xin cái gì được cái đó, như vậy không có chẳng khác nào như chúng sanh vẫn theo cảnh bên ngoài. Thấy nó hơi trống trái với lại cái năm mình trước.
Anh Khải đây hỏi sao thấy quyển 6 này có thể chống trái năm quyển trước là Phật dạy là các pháp như huyễn do tâm biến hiện, và tại sao giờ quyển 6 này thấy Quan Thế Âm Bồ Tát lại giống như là trái lại, chúng sanh cầu gì đó thì Ngài cho cái đó, phải vậy không? Tức là giống như là khuyến khích chúng sanh, thôi tụi bay cứ cầu đi, cầu xin gì ta cũng cho hết. Cho nên thấy nó chống trái, nó tại sao không dạy chúng sinh biết là các pháp như huyễn? Lý do không dạy chúng sinh các pháp như huyễn tại chúng sinh là hàng chúng sinh. Chúng sinh hàng thấp đó thì không thể dạy cho họ biết các pháp như huyễn được. Trên Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây đó, quý vị quên mất rồi, là Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra 32 ứng thân, phải đọc khúc đầu 32 ứng thân. Quan Âm Bồ Tát hiện ra 32 ứng thân đó để hóa độ chúng sinh, giúp cho họ thuyết pháp và giải thoát. Cái đó là con đường của Bồ Tát Đạo, giúp cho chúng sinh. Trên Bồ Tát Quan Thế Âm á, là cứu khổ chúng sinh. Thì chúng sinh cái hàng dưới đó, họ khổ quá. Khi mà họ đang quá khổ đó thì không thể thuyết pháp cao cho họ được. Đây là một người mà đang rất là đói. Anh tới anh nói, Quý vị có biết không, cái đói là không có thật đâu. Nó do tâm anh biến hiện đó. Anh đừng lo. Anh đói anh đừng đứng lo, cái này nó tâm biến hiện thôi. Cái đói này không có thật đâu. Anh nói vậy lấy súng bắn chết. Thì muốn độ cho chúng sinh đó mình phải làm gì? Khi là đói đó thì phải nấu mì gói, phải là làm mì cuốn, làm cà ri, làm gì đó đưa cho ăn, cho nó ăn no xong xuôi rồi khỏe rồi vui rồi đó thì mới mời vô chùa, mời người ta vô lạy Phật, rồi xong từ từ đưa người ta từ từ đến từ từ, rồi sau đó người ta khá hơn rồi lúc đó mới thuyết pháp với người ta. Cái đó là phương tiện độ sinh của các Bồ Tát đó. Cho nên không có thể nào mà chúng sinh mà hạng thấp, họ chỉ biết cầu xin những cái gì họ thiếu thốn, cho nên Quan Âm Bồ Tát giúp họ những cái đó, và từ những cái đó mới đưa họ đi lên để mới giảng dạy cho họ. Cho nên mình không thể, Bồ Tát không có thể chúng sinh thấp mà làm nó. Cho nên Quan Âm Bồ Tát ban đầu dạy rõ ràng, hướng dẫn các Bồ Tát lớn, các ngày ngài Quan Âm hiện thành Phật. Còn cho tới những cuối cùng hàng súc sinh, thật ra Thiên Long Bát Bộ đó, đó là hàng súc sinh, hàng đó không phải là người. Như là rồng, là Càn Thất Bà, là tất cả cái đó là loại thần linh quỷ không à, dạ xoa gì đó, thì ngài cũng hiện ra cái đó để giúp cho họ. Nên không có thể nói là ngài sau là khuyến khích cái đó, không có, không phải vậy. Đây chỉ nói cái hạnh nguyện. Hạnh nguyện ở đây rõ ràng muốn nói cái gì, là khi Bồ Tát Quan Thế Âm á chứng được cái từ lực của chư Phật rồi, hiểu được cái tâm trạng của chúng sinh, chúng sinh cỡ nào cần cái gì thì ngài đáp ứng ra, hiện thân cái đó để cứu độ chúng sinh cái đó. Nói lên cái hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sinh của ngài, chứ không phải là mình đây mình hiểu. Nhưng mà các Bồ Tát, đây là nói về cái hạnh nguyện của Quan Âm Bồ Tát. Đó. Bây giờ cũng giống vậy, giống như Địa Tạng Bồ Tát ở dưới địa ngục đấy. Dưới địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng cũng phải đi khơi khơi, chứ các ngục nó các vị đừng lo, cứ nằm trên cái chảo đi, chảo không có thật đâu. Rồi quỷ sứ đang cắt lưỡi mình, nó đừng có lo, cái đó ảo mà, tâm biến hiện. Đau đớn quằn quại thì ngài phải cứu dụ chúng sinh kiểu khác, hiểu không? Cho nên mình không có thể lấy cái giáo lý của ngay cả Kinh Lăng Nghiêm này cũng không thể mà lấy giáo lý này mà đưa cho những người thường được. Phải đến mức nào đó mình mới hiểu được đây là một cái giáo lý, một cái trình độ, cái level khác. Cho nên nói cái tâm biến hiện là người ta chống trái liền. Nói tâm biến hiện hả? Đưa đây chặt đầu quá, phải tâm biến hiện không? Đó, không được. Dạ. Rồi, có ai có gì thắc mắc không? Lấy thầy ngoài kia có mấy người hỏi thầy, thầy nói giờ mấy người đó hỏi thầy, nói thầy vô đây hỏi. Mà cái hay hỏi thầy đi các nơi cũng vậy, thầy nói hoài, thầy vào đây hỏi thì thầy trả lời. Rồi cho mà hai cô ở dưới hỏi đi.
Không, thầy nói ngày mai thầy sẽ nói giữa là Kinh Lăng Nghiêm với là Chú Lăng Nghiêm thì để cả ngày mai.
Cô Phật tử nói thưa thầy, sự khác biệt giữa Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm là làm sao? Mai khi mà quyển 7 đó, khi Đức Phật tuyên thuyết thần chú đó, thì lúc đó thầy sẽ nói luôn. Còn cô Phương Thu hỏi thầy cái gì đó, nói là hỏi là tại sao Kinh Thủ Lăng Nghiêm với Kinh Lăng Nghiêm khác nhau chỗ nào, phải vậy không? Kinh Thủ Lăng Nghiêm là dịch từ cái chữ Phạn, họ dịch âm là chữ Phạn là Surangama. Surangama nó đọc theo chữ ma, không có đọc tiếng Phạn, họ đọc Surangam, chữ A đó, Surangam. Thì khi nghe người Tàu đang nghe cái gì Surangam, Surangam, thì người ta phiên âm ra là thành Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm nó không có nghĩa lý gì, nó chỉ là sự phiên âm thôi. Thay vì đọc kinh đó, gọi là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì người ta nói ngắn thì cho nó nhanh là Kinh Lăng Nghiêm thôi. Thủ Lăng Nghiêm là nó dài mà, giờ Kinh Lăng Nghiêm nó ngắn. Đó. Thay vì Thích Chí Siêu nói thầy Chí Siêu, nói thầy Thích Chí Siêu dài quá, nói thầy Chí Siêu, là vậy thôi.
Có nhiều sách gọi là Quán Thế Âm,
cô hỏi tại sao có sách này là Quán Thế Âm, tại sao thầy lại nói Quan Thế Âm? Trước hết chữ Quan Thế Âm Bồ Tát đó, tên thật của ngài là Avalokiteshvara tiếng Phạn. Thì trong Kinh Bát Nhã nó dịch ra là Quán Tự Tại. Cái chữ đó là Quán Thế Âm thì có thể đúng, nhưng mà tại vì chữ Hán, khi mà viết chữ Hán thì cái chữ đó nó đọc là quan cũng được mà quán cũng được. Giống như ngàn huyền trang á, thì chữ Hán á, đúng ra là đọc là huyền tráng, ngài huyền tráng, nhưng mà khi viết là huyền tráng thì có thể đọc là trang hay tráng, nhưng mà các chữ tổ ngày xưa đọc huyền tráng á, thì thấy nó nghe kỳ quá, nó chạy, giống như huyền tráng, như hùng tráng rồi đó, thì đọc huyền trang thấy nó đẹp hơn, cho nên là các ngài để chữ huyền trang. Thì cái chữ tàu nó quý vị đọc làm sao cũng được hết đó. Giống như chữ hoàng á, quý vị đọc chữ huỳnh cũng được, hoàng cũng được, hoàng đế, huỳnh đế, hay như chữ tỷ đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì ông Hạnh Cơ ông dịch là tỷ, tỷ thức, tỷ thức. Cái vấn đề đó là cách đọc thôi. Tại cái chữ Hán đó, khi viết chữ Hán đó, thì khi phiên âm ra chữ Việt đó, thì mình có thể đọc là quan hay là quán đều được. Rồi cô.
Dạ, thưa thầy, con xin trở lại sáng nay. Cái trí là dùng pháp niệm Phật Tam Muội để chứng tâm địa, nhưng mà trước đây con xin thầy giảng nghĩa thêm về chữ niệm Phật và niệm Phật Tam Muội.
À, niệm Phật và niệm Phật Tam Muội như thế nào? Niệm Phật là nhớ tới Phật, còn niệm Phật Tam Muội đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này đó, là đa số là những cái định của các ngài là đều là gọi là Tam Muội. Tam Muội là có lúc đọc là Tamadhi là Samadhi, còn có lúc để là Tam Muội cũng là Samadhi, hai cái giống nhau hết. Một lần nữa cũng là cái cách đọc thôi. Tamadhi là phiên âm, còn Tam Muội giống như thầy nói là như là cái tên của ngài A Na Luật đấy. Tên là ngài A Na Luật đó, thì tiếng Phạn là Anuruddha, thì cái người dịch sát là A Nậu Lâu Đà, Lâu Lưu Đà, A Nậu Lưu Đà, Anuruddha thì thành Lưu Đà, thành Lâu Đà luôn. May mà A Nậu Lâu Đài luôn. Nhưng Ma Đăng Già, thầy nói với Ma Đăng Già, ngài bả tên là Ma Tăng Ga, thì nó dịch thành Ma Đăng Già, không có già. Trong đó như Châu Lệ Bằng Đà Già nữa, ông tên là Chula Pangthaka, Chula Pangthaka thì thằng ra tiếng tàu thì Chu Lợi Bằng Đà Già, lại có chữ già, nó cái gì mà các ga a đằng sau cho già hết, nó không có nghĩa gì hết đó quý vị. Thì Tam Muội với lại niệm Phật Tam Muội khác nhau chỗ nào? Niệm Phật là nhớ tới Phật, như mình nhớ tới Phật, niệm Phật là nhớ tới Phật. Nhưng mà khi mà nhớ tới Phật mà đi vô định luôn, mà thấy được Phật, thì cái đó gọi là niệm Phật Tam Muội. Tức là thầy đóng cái kinh rồi, nhưng mà khi mình niệm tới cái mức mà nhập định, nhập định, tức là giống như ngài, thầy trở lại lấy cái ngài của Nguyệt Quang Đồng Tử đó. Khi quán nước, mình nghĩ tới nước, mình ngồi mình nghĩ tới nước, thì có ra nước không? Thì cái nghĩ tới nước đó là niệm thủy, tức là nhớ tới nước là niệm thủy. Đến khi niệm thủy mà ra nước á, thì cái đó là niệm thủy Tam Muội, hiểu không? Nó ra được cái độ, cái mà đối tượng, cái subject, cái sujet de meditation đó, mà nó hiện ra được thì làm mình chứng được Tam Muội. Chứ Tam Muội là chứng được cái định đó. Khi mình ngồi thiền nghĩ tới nước mà nước nó ra, nó hiện ra, đó là chứng được quán thủy Tam Muội. Khi mình niệm Phật, mình chỉ nhớ tới Phật thôi, và khi niệm Phật mà Phật hiện ra, mình nhìn thấy Phật hiện ra mà những người chung quanh thấy Phật hiện ra luôn, đó là niệm Phật Tam Muội. Dạ. Và vậy chứ Tam Muội là vậy.
Có nhiều người nói như vậy thì chưa bao giờ con thấy một cái hình tượng của ngài Quán Thế Âm Phật được tạc ra như một cái người này, thì như vậy là tại sao?
Quý vị biết Quan Thế Âm Bồ Tát á, khi các ngài tu tới mức mà Bồ Tát mà sắp thành Phật rồi đó, thì các ngài không còn là nam là nữ. Quý vị muốn thấy các ngài làm nam á, thì các ngài sẽ hiện ra làm nam, và muốn nhìn thấy các ngài nữ là các ngài hiện ra người nữ. Nên Quan Thế Âm Bồ Tát á, thực sự là không phải là nam là nữ, không phải là nam mà cũng phải nữ. Quý vị muốn thấy ngài là nữ thì ngài hiện ra nữ, mà nam thì ngài là nam. Rồi cô thắc mắc tại sao không thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là người nam. Thật ra đó, cái tượng Phật A Di Đà mà đứng hai bên Quan Âm Thế Chí đó, đứng đó đó, cái đó là cái hình dung của người đời, nó chứ không phải thiệt. Tại không ai nhìn thấy ngài thiệt hết á. Xưa nay không ai nhìn thấy Phật A Di Đà thiệt hết á. Cái tượng này quý vị tưởng Phật A Di Đà giống vậy hả? Còn sau quý vị tưởng thấy vậy. Mà trên kia ngay của quý vị nhìn sau mà Quan Âm Thế Chí đứng dưới đó, tất cả những cái người đó đó, quý vị quên rồi, cái đó là hình này đó là theo tàu. Quý vị biết tàu không? Mấy ông quan tàu đó, ông búi tóc lên à, giật cái túi là tóc dài lắm, búi lên cục trên này là đội cái nón trên này nè. Thì cái hình này là tất cả hình này là theo tàu hết. Còn Quan Âm Bồ Tát mà của Tây Tạng đó là người nam. Quan Âm Bồ Tát của Tây Tạng là người nam. Mình là tất cả cái này là mình theo truyền thống của tàu. Đó là một. Hai nữa là mình vừa mới thấy 32 ứng thân đó. Quan Âm Bồ Tát hiện ra bất cứ hình nào cũng được hết, không phải nam nữ. Mình những cái tượng hay những cái hình vẽ đó là do con người tưởng tượng ra. Tại sao mà để Quan Âm Bồ Tát là người nữ? Tại vì mình có cái truyền thống là Quan Âm Nam Hải. Quan Âm Nam Hải thì Quan Âm Nam Hải đó là theo cái truyền thống của gọi là mình chỉ biết Quan Âm thể hiện qua hai cái hình ảnh Quan Âm Thị Kính đó, với lại Quan Âm Diệu Thiện, có hai cái đó thôi. Thì hai cái đó là người nữ. Thầy Quan Âm Thị Kính là người nữ, người giả trai đi tu, rồi đến khi mà ngài thầy cũng kể chuyện này dài dòng, cuối cùng phát giác ra đó, ngày làm bộ nhưng mà cuối cùng phát giác ra là người nam lúc đó Quan Âm chú tiểu Thị Kính mất rồi. Thì sau đó mới tìm ra, thì sau đó là mới hiện lộ, mới linh thiêng, mới hiện trên mây. Thì lúc đó đó là từ những hình ảnh đó là họ cho Quan Âm Bồ Tát là người nữ. Rồi Quan Âm Diệu Thiện cũng vậy. Quan Âm Diệu Thiện là một công chúa thứ ba của vua nào thầy cũng nhớ. Thì muốn đi tu mà vua không cho, công chúa này nhất định trốn đi tu. Rồi vua mới trốn lên trên núi tu, vua mới bắt đi về, không về vua mới cho đốt. Thì công chúa này ở trong đó nhất định không ra, chết luôn. Mà sau đó thì cũng hiện thánh, cũng hiện ra. Thì vì những cái đó mà ta xây cái tượng như vậy. Còn lấy thí dụ như là Phật Di Lặc nè, tròn quay bụng bự. Di Lặc không phải vậy. Di Lặc của Tây Tạng khác. Di Lặc của Tây Tạng nó đẹp lắm, ngồi kiểu khác chứ không phải ngồi mà giống vậy. Tại cái này là lại sao một lần nữa, cái này là những cái truyền thuyết Bố Đại Hòa Thượng của bên Tàu. Ngài Bố Đại Hòa Thượng là một vị sư mập vậy đó. Đến khi mà chết rồi nó mới để lại bài kệ. Ngài đọc bài kệ đó, người ta từ cái bài kệ đó người ta đoán là cái này là Di Lặc Bồ Tát, cho nên người ta làm cái hình tượng như vậy. Nên tất cả cái hình tượng đó là không nghĩa lý gì hết, nó tượng trưng thôi quý vị. Nếu khi nào quý vị niệm rồi mai mốt quý vị về Cực Lạc thì gặp ngài thì ô trời, ngài vậy không giống với hồi xưa con ở dưới kia đâu. Hồi xưa con thấy ngài kiểu này mà sao lên đây thấy ngài khác vậy nha. Cầu Quan Âm Bồ Tát rồi, Quan Âm Bồ Tát tới nơi rồi, mình chào mình đón mình là Quan Âm Bồ Tát đâu, con chào hoài không thấy cha nè. Ủa sao kỳ vậy? Nhiều khi ra tới nơi thấy một chú tiểu nhỏ xíu ra đứng chào mình đó, rồi Quan Âm Bồ Tát đâu, ta nè. Rồi thôi, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.